Thưa anh từ một người viết báo chuyển sang viết blog và bây giờ đột nhiên nghe tin anh đã hoàn thành hồ sơ tự ứng cử quốc hội trong một tình trạng mà như một bài báo đăng ở trên Đàn Chim Việt cho biết rằng anh đang bị gặp khó khăn rất nhiều từ nhà cầm quyền. Thậm chí có lần anh đã tuyên bố rằng sẵn sàng tự thiêu
để tố cáo chế độ.
Thế thì vì sao trong một tình trạng như vậy mà anh quyết định ra ứng cử quốc hội thưa anh?
Nó cũng là cái sự tiếp nối cho một cái lý tưởng tôi theo đuổi. Đó là lên tiếng cho điều đúng cũng như là tố cáo những điều sai ở Việt Nam. Thì trước đây khởi đầu cách đây hơn 5 năm này tôi có viết đầu tiên trên báo Việt Nam Net. Nhưng mà các bài của tôi sau đó họ gỡ xuống thì tôi mới chuyển sang viết blog. Thì tôi viết blog thì họ làm việc, họ bảo tôi im thì tôi im lặng không viết nữa. Thì tôi tiếp tục thì họ làm khó. Và hôm nay sắp tới có cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và tôi nghĩ rằng tôi có thể đóng góp được cho tiếng nói của mình với cái sự việc tranh phong đất nước, nên tôi làm đơn ứng cử đại biểu quốc hội theo đúng luật pháp mà cái chế độ hiện nay họ đã viết ra.
Được biết là anh sinh sống ở Đà Nẵng nhưng hộ khẩu thường trú của anh thì tại nơi ở Bình Định. Thì không biết là khi ra tự ứng cử như vậy, trong việc làm hồ sơ thì chính quyền nơi anh đăng ký hộ khẩu có làm khó làm dễ trong quá trình anh làm hồ sơ không thưa anh?
Tôi là người hơi đặc biệt, tôi là quê Tây Sơn, Bình Định nhưng mà tôi sống làm việc ở Viết Lách và gặp cái sự cản trở của an ninh thành phố Đà Nẵng. Còn hồ sơ tôi thì tôi không bị việc gì, trước đây tôi cũng là một người gương mẫu trong học hành và thành công ở đây. Khi tôi quyết định ứng cử đại biểu quốc hội, tôi có một chiến thuật để vượt qua những cái khó khăn này, đó là tôi chờ đến phút cuối vào ngày 11 tôi mới đi chứng giấy lý lịch và tôi đi nộp đơn hồ sơ ứng cử. Tất nhiên trước đó tôi đã nghiên cứu kỹ nên hồ sơ của tôi làm tốt, không bị sai sót, và chính quyền ở đây họ làm đúng chức năng của họ là họ xác nhận của tôi và tôi đi gửi, và đúng như vậy thì họ không có gây khó khăn gì cho tôi cả.
Như anh cũng vừa nói hồi nãy là chính quyền Đà Nẵng nơi anh thường trú gây khó dễ cho anh, nhưng chính quyền nơi anh đăng ký hộ khẩu là Bình Định thì không có vấn đề gì. Thế thì an ninh cũng như bên công an có can thiệp vào quá trình làm hồ sơ tự ứng cử của anh không thưa anh?
Cái này thì tôi cũng không biết lắm, bởi vì trước đó tôi cũng không có biểu hiện hay tuyên bố gì cái chuyện ứng cử của tôi. Và tôi về quê thì tôi đi công việc xong rồi tôi về quê, tôi in tất cả những cái file mà tôi đã chuẩn bị sẵn cái hồ sơ ra và tôi mang ra xã. Tôi đầy đủ giấy tờ thì họ theo đúng chức trách thì họ cứ làm. Họ cũng hơi ngạc nhiên nhưng mà tôi nói rằng đây là cái quyền hạn các anh, nhiệm vụ các anh phải làm thì họ làm. Và tôi đến ủy ban bầu cử, cái văn phòng ủy ban bầu cử ở tỉnh Bình Định và họ xem xét, họ thấy không có gì sai sót thì họ nhận.
Thưa anh, cho biết anh muốn đem một thông điệp gì từ quốc hội nếu như anh may mắn được trúng cử?
Tôi nghĩ rằng Việt Nam nói như ai đó nhận định đó là lỗi hệ thống, hơn nữa là nó lỗi rất nhiều chi tiết. Thì tôi cũng chỉ là góp phần một hướng đi để đến một cái kết quả chung tốt đẹp hơn. Cái tôi mong muốn nói lên diễn đàn quốc hội đó chính là thúc đẩy cái sự minh bạch và yếu tố tỷ trị trong quản trị công việc của quốc gia. Tôi nghĩ đây là một cái tương lai tốt.
Có vẻ như là anh đã theo đuổi cái thông điệp này, cái lý tưởng này trong nhiều năm nay. Bằng chứng là anh đã cổ vũ cũng như đã viết về nó trên các bài báo, trên các trang blog của anh. Và vì vậy mà theo anh nói, anh đã gặp rất là nhiều khó khăn từ phía chính quyền cho công việc cũng như cho cuộc sống của anh. Thế thì anh có nghĩ rằng việc anh vào quốc hội, anh có thể nói lên điều đó hay không? Trước hết, người ta có cho anh lọt được vào quốc hội để nói lên, để theo đuổi cái lý tưởng của mình không thưa anh?
Tôi thì tôi không nghĩ rằng là tôi trọn vẹn để mà trở thành dân biểu. Bởi vì còn rất nhiều rào cản mà họ có thể loại tôi bất kỳ lúc nào. Cho nên cái việc mà ứng cử và nói lên tiếng nói quốc hội đó là một cái chặng đường dài. Ngoài nó ra thì tôi vẫn làm công việc này hàng ngày thường xuyên, cho dù có được vào danh sách sau hiệp thương hay không.
Con đường đi vào quốc hội của những ứng cử viên độc lập ngoài đảng Cộng sản phải trải qua rất nhiều thủ tục và gặp rất nhiều khó khăn. Thì anh có hy vọng hay kỳ vọng gì vào cái sự thành công không thưa anh?
Tôi cũng có nghiên cứu các cái quy trình bầu cử Việt Nam, mà cái quan trọng nhất nó khác với mọi nơi. Mọi nơi đó là tùy theo cái năng lực thuyết phục của cử tri, của ứng cử viên đối với cử tri, và người ta dành số phiếu để người ta đi vào quốc hội đại diện tiếng nói cho cử tri. Còn ở Việt Nam thì nó không hẳn như thế, mà nó phải qua 2-3 lần hiệp thương, mà cái công cụ hiệp thương thì nó thuộc vào mặt trận tổ quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng. thì cái này nó hết sức là may rủi tùy theo ý đảng, người ta có thể đỡ vào hay là người ta lòi ra. Mà ngay cả những người trước đây rất nổi tiếng như Lê Công Định hay là Trần Hình Duy Thức hay là luật sư Võ Văn Đôn, họ cũng không có tiếng nói gì trong công chuyện loại họ ra khỏi cái danh sách bầu cử cả. Thì tôi nghĩ tôi chắc cũng cũng gọi là chờ đợi xem thử là phản ứng của họ loại tôi, và tôi sẽ có đơn kiến nghị là yêu cầu giải thích là lý do vì sao loại tôi thôi.
Việc tự ứng cử không phải là một cái điều mới mẻ, nhưng cũng không phải là một điều quen thuộc, bởi vì thực sự chưa có một ứng cử viên tự do nào lọt vào Quốc hội của Việt Nam cả. Cách đây 5 năm, có một trường hợp tự ứng cử của thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người nổi tiếng về việc chống gian lận trong thi cử. Và ông cũng ra tự ứng cử vào Quốc hội. Và cái vòng khó khăn nhất của ông đó là lấy ý kiến từ chính quyền địa phương nơi ông sinh sống và nói rằng ông không đủ tư cách. Và theo như nhiều ứng cử viên tự do khác như là luật sư Võ Ân Đôn, họ cũng tự ứng cử trước đó. Và những người đã trải qua giai đoạn này, họ nói rằng đây là cái vòng được xem như là đấu tố thời hiện đại. Thế thì theo anh có nghĩ rằng anh sẽ gặp những khó khăn như họ đã gặp không thưa anh?
Theo tôi nghĩ, nếu mà chơi fair công bằng thì tôi cũng không có chuyện gì để mà người dân địa phương hay chính quyền địa phương phải loại tôi ra. Thì trước đây tôi ở đây cũng là một gia đình có lối sống tuân thủ đúng pháp luật, và tôi cũng là một người thành công trong học tập và cũng có nhiều thiện cảm ở địa phương. Còn cái chuyện họ loại tôi ra bất kỳ lý do gì thì chắc có lẽ là đây là một cái công chuyện nội bộ mà tôi cũng có thể sẽ không được biết. Cho nên tôi cũng cứ chờ xem thử là diễn biến tình hình đến đâu, và nếu thấy cái gì nó không rõ ràng thì tôi có thể viết đơn khiếu nại để xem thử là cái hệ thống tổ chức bầu cử Việt Nam họ sẽ làm việc như thế nào nếu mà công dân họ có ý kiến.
Thưa hồi nãy anh cũng có nói rằng là anh không có hy vọng là mình sẽ trúng cử để trở thành dân biểu. Và hiện anh đang gặp rất nhiều khó khăn từ phía chính quyền. Vậy anh có nghĩ rằng việc tự ứng cử của mình là một việc làm liều lĩnh không thưa anh?
Tôi thì tôi cũng không nghĩ rằng là mình liều lĩnh tham gia, hay là tôi cũng không nghĩ rằng là mình sẽ hy vọng mình có được, mà tôi đang thực hiện đúng cái quyền công dân của mình. Và nói như tiến sĩ Nghĩa Hoa là quyền ta cứ làm, cứ đi. Đường nó ở trong gai thì để được dọn bởi những con người tiên phong, rồi sau đó sau họ sẽ thuận lợi hơn.
Hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như Ủy ban Bầu cử Việt Nam xếp đặt mà không có mặt của bất cứ một ứng cử viên độc lập nào. Và tất cả những người ở trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như Ủy ban Bầu cử là do đảng chỉ định, đảng chọn lựa. Thì nói như tiến sĩ Nguyễn Quang A phân tích, hệ thống Quốc hội Việt Nam thực chất là một cánh tay nối dài của đảng. Những người vào trong Quốc hội Việt Nam phải chịu cái sự xếp đặt của cái hệ thống đó. Vì vậy, theo anh có nghĩ rằng nếu anh có cơ may được vào Quốc hội, thì anh liệu có thể có một tiếng nói riêng của mình hay lại phải chịu ảnh hưởng của cái hệ thống đó?
Qua cái câu chuyện hoạt động chính trị của tôi, nó là một câu chuyện mà tôi đã suy tư nhiều, trăn trở nhiều, và tôi cũng đã lựa chọn nó trong rất nhiều lần mà tôi buộc phải trăn trở để lựa chọn. Thì mong muốn của tôi đó là nói lên tiếng nói của công dân đối với việc chung của đất nước. Và tôi là một kỹ sư, tôi quan tâm đến yếu tố kỹ trị và thúc đẩy sự minh bạch trong một nhà nước. Bởi tôi nghĩ rằng đó là một yếu tố làm cho cái đất nước này tốt đẹp hơn. Thì cho dù có vô đại biểu Quốc hội hay là bị loại đi, thì tôi vẫn tiếp tục công việc này với cái sự kiên định của mình. Bởi đây là cái giá trị lý tưởng mà tôi theo đuổi.
Thưa anh, có điều gì gửi gắm tới các cử tri, những người có khả năng tác động tới lá phiếu của anh cũng như tới các ứng cử viên Quốc hội khác?
Tôi nghĩ rằng là luật họ đã quy định là công dân trên 18 tuổi có quyền đi bầu và công dân trên 21 tuổi có quyền ứng cử. Và tôi nghĩ rằng mỗi người công dân hãy bắt đầu thể hiện quyền của mình. Chúng ta làm sao mà quyền lựa chọn của chúng ta nó được tôn trọng nhất, và cuối cùng thì nó tạo ra một cái đất nước tốt đẹp nhất cho chúng ta có thể ở làm việc cư trú và mến yêu của đất nước này. Còn lựa chọn tôi hay lựa chọn khác thì tôi nghĩ rằng đó là hoàn toàn thuộc về họ, và tôi mong rằng họ là người có trách nhiệm trong lá phiếu của mình đối với công việc chung của đất nước.
Cảm ơn anh Nguyễn Văn Thành cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, tôi xin cảm ơn quý đài đã cho tôi một cơ hội để nói cái suy tư của tôi đối với công việc bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới, cũng như xin cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu đến quý khán thính giả cái trang web trên Internet của tôi để thể hiện, truyền tải cái chương trình hành động của tôi nếu tôi là đại biểu Quốc hội. Ở địa chỉ www.minhbach.org. Xin cảm ơn.